Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Hôm nay ra ngoài đường thấy trời nó lạnh lạnh, rồi thấy trong quán cà phê đâu đó vẳng lên bài hát: trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu đến. Người yêu đến chưa? Người yêu đến chưa? Người yêu đến chưa? Cầm cái cuốn tập xa lên coi. Chủ đề của chúng ta là... không có đọc gì cả. Chủ đề của chúng ta là đến. Giơ cao cuốn tập xa lên. Chủ đề của chúng ta trong mùa vọc tại giáo điểm tin mừng đó là đến. Đó là đến. Giờ cao lên, mấy người kia không có tỉnh thức gì cả, giờ nói vẫn chưa làm. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta không có đi lại nữa, ai đi thì đi, đi một lần đi. Rồi xin mời các thầy vui lòng chặn hai cái đầu lại, không có ai đi qua đi lại. Và mọi người ngồi hết xuống. Ông áo đen, ông nãy giờ ông đứng lên ba lần rồi. Ông ra kia, ông lấy ghế, ông ngồi xuống đi. Ra lấy ghế nhựa, ngồi vào. Tất cả mọi người ra lấy ghế, ngồi hết vào, không ai đứng nữa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đó, có người đang truyền ghế lên như vậy đó. Ai dư ghế thì truyền cho người không có ghế, để chúng ta hết có mọi người đều có ghế ngồi với nhau. Và ai đứng thì chúng ta vui lòng đứng ra phía sau, đừng đứng phía trước như anh kia. Anh che hết mặt người đằng sau lưng anh thì nó không ra làm sao cả. Muốn đứng thì ra đằng sau. Còn nếu mình đứng mà mình che mặt người khác thì cái điều đó rất là bất tiện. Và đừng có ai đi lại nữa. Anh, người làng nhà của cái anh bệnh tâm thần đó, cho anh ấy đi đi, không có cho anh đi lại nữa. Mấy thầy chặn giùm tôi cái đầu đó lại, hai đầu, đừng có cho anh đi qua đi lại giùm tôi, để cho anh chị em mình được tỉnh thức và cầu nguyện. Tại vì nó phải có cái bầu khí, thưa anh chị em. Nếu mà không có bầu khí cầu nguyện thì nó trở thành cái chợ. Vì thế mà những giây phút mà lắng nghe lời Chúa phải là những giây phút thật trầm lắng, phải là giây phút không có ai đi qua đi lại gì hết, phải là giây phút mà chúng ta tất cả dành linh hồn và xác, dành hết tất cả để nuốt lấy, uống lấy từng lời của Chúa vào trong mình. Phải trân trọng cái giây phút này, vì thưa anh chị em, chúng ta không biết ngày nào giờ nào. Chúa nói như là chiếc lưới chụp xuống hết tất cả mọi người trên mặt đất này, không ai thoát đâu. Vậy thì thái độ của mỗi người chúng ta trong mùa vọ này. Chúng mời gọi ngay từ đầu thái độ đó là anh em phải tỉnh thức. Chúng ta quạt sang cho người bên phải, cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Không có thì cầm cái quạt. Anh em hãy tỉnh thức. Quạt sang cho người bên phải. Anh em hãy, vừa quạt vừa nói, lời nói phải đi đôi với việc làm. Anh em hãy, chưa to, tất cả bằng đây cả 10.000 con người mà nói như vậy thì còn ra làm sao. Mãi lên, anh em hãy quạt sang cho người bên trái và cầu nguyện. Và lại không nhớ rồi, mỗi 4 chữ mà không nhớ thì làm ăn được cái gì. Anh em hãy quạt sang người bên trái và anh em hãy và vì Chúa sắp đến rồi, vì Chúa Chúa đến vì yêu. Trời ơi, không có thuộc bài gì cả. Chúa đến vì Chúa sắp đến rồi, cho nên anh em hãy và ông kia ông cứ tỉnh thức và cầu nguyện. Cứ giờ lên cha biết cái gì cả. Làm phải biết mình làm cái gì chứ, nói phải biết mình nói cái gì chứ, đâu phải cứ quơ quơ. Tại vì mỗi cái cử điệu nó có ý nghĩa của nó, chứ không phải là mình cứ quơ đại mà mình cứ nói đại. Nói thế nào thì phải làm như vậy, và làm sao thì chúng ta phải nói như thế. Đấy là thái độ của những người biết tỉnh thức và cầu nguyện. Nếu mà không có tỉnh thức và cầu nguyện thì cái ngày đến, ngày mà lưới chụp xuống, ngày mà những mặt trời, mặt trăng và các vì sao có những điểm lạ, rồi ngày mà dưới đất muôn dân lo lắng hoang mang trước sóng biển gào thét vân vân, người ta hoang mang, người ta lo sợ vì cái ngày tận thế, vì cái ngày cánh chung. Nhưng với những người Công giáo, với những người con của Chúa, chúng ta có cái hạnh phúc là gì? Cái hạnh phúc là dù trời sập cũng như đắp mềm, dù lưới trời cũng bất chợt chụp xuống, thì chúng ta vẫn là những người trinh nữ mang đèn và có dầu, không có gì lo sợ. Chúng ta vẫn là những người đầy tớ đang thức để mà chờ đón Chủ về, bằng cách là vẫn chu toàn công việc của mình. Chủ muốn về lúc nào thì về, không có gì phải hoang mang, không có gì phải lo sợ cả. Cho nên chúng ta không có hoang mang, không có lo sợ khi mà Chúa đến. Chúa gọi ta bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu ta cũng sẵn sàng, vì lúc nào ta cũng và Chúa đến gọi ta bất cứ lúc nào, Chúa cũng thấy ta đang và cứ bốn chữ đó thôi. Thưa anh chị em, chỉ bốn chữ đó mà mình sống 4 tuần lễ mùa vọng. Nếu đúng như thế thì anh chị em thấy muốn có biến cố gì xảy đến, muốn chuyện gì xảy đến, ta cũng chẳng có gì phải hoảng hốt, chẳng có gì phải lo sợ, chẳng có gì phải hoang mang cả. Cho nên người ta hát rằng là vì đó trời lập đông cho em, cho lũ dơi đi để anh lang thang, ngỡ thầm người yêu đến. Lang thang rồi tưởng rằng người yêu đến, nhưng mà người yêu có đến không? Người yêu không đến, rồi mới bảo rằng xưa hôn em một lần rồi đau thương trọn kiếp. Em ơi em, có phải tình băng giá là tình Giê-xu? Tình băng giá mà là tình đẹp trên thế gian thì đâu mà ra. Tình băng giá có phải là tình đẹp trên thế gian không? Không. Tại vì nếu mà tình thì phải tình nồng ấm, phải là tình nóng cháy, phải là tình nóng bỏng. Chứ mà tình băng giá thì làm sao mà đẹp trên thế gian. Chúa thì Chúa đến vào đêm giá băng, nhưng mà chính trong cái đêm giá băng đó, Chúa là ngọn lửa đến sưởi ấm cái đêm giá băng đó. Chính vào cái đêm đông tăm tối ấy, Chúa là ánh sáng đến để thắp sáng lên cái đêm tăm tối ấy. Và cái tình chỉ đẹp là tình mà nồng ấm, tình mà nóng cháy, tình mà nóng bỏng. Thì Chúa đối với mỗi một người chúng ta lúc nào cũng nồng ấm, lúc nào cũng nóng bỏng, lúc nào cũng nồng cháy. Giống như anh chị em đang ở đây, người ta hát trời lập đông cho em giá băng, nhưng mà đây có giá không? Có băng không? Không thưa anh chị em, ở đây chỉ có nắng và nóng mà thôi. Cho nên là chúng tôi mới phải phun khói, phun sương. Anh chị em thấy có khói sương không? Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có mắt nồng hay gì đại khái như thế. Thế thì đấy chúng ta cũng thấy có khói, có sương ấy chứ, dấu điểm sương mù ấy chứ. Mà vì nóng quá cho nên mình phải phun khói, phun sương để cho nó mát, nó lạnh, nó đỡ nắng nóng đi. Ấy thế mà Thiên Chúa của chúng ta, thưa anh chị em, Ngài mời gọi mỗi một người chúng ta là nếu mà trời đang nóng thì con phải làm cho nó mát, mà nếu trời đang giá băng, tình băng giá, thì phải làm cho nó nóng lên. Đấy mới thực sự là người con cái của lòng thương xót Chúa. Mình phải chủ động chứ mình không là người thụ động. Mình đón Chúa đến không phải trong tư thế là thụ động, trong tư thế là cái thằng mà nằm chờ sung rộng, không có. Mình chờ đón Chúa đến trong tư thế là chủ động, trong tư thế là tích cực, chứ không phải như người ta bảo rằng là đạo Công giáo lúc nào cũng nói là tận thế, tận thế. Rồi có một số tà đạo mạo danh là Công giáo, mạo danh là sứ điệp từ trời, đi loan báo rằng là Chúa sắp đến rồi, cho nên là bà kia đang có chồng bỏ chồng đi lên rừng, anh này đang học đại học bỏ đại học đi lên rừng, còn cái ông này là đang là kinh doanh bất động sản ngon lành bỏ hết đi lên rừng, rồi lên đó chờ Chúa đến, bảo rằng cái chỗ này nếu mà Chúa đến thì mọi nơi đều sập hết, có chỗ này không sập. Vậy mà cũng có người tin, mà cho tới bây giờ vẫn còn rủ nhau mà đi theo cái tà đạo là sứ điệp từ trời, rồi khoe là Chúa nói với mình, mẹ nói với mình, rồi cứ tự xưng mình là người được mặc khải, là thị nhân và vân vân và vân vân. Tất cả những gì Chúa nói đã nằm trong Kinh Thánh hết rồi. Ngày hôm nay mình đã nghe rõ rồi, còn phải nói nhờ chờ ai nói nữa thưa anh chị em? Vấn đề là mình có sống hay không, vấn đề là mình có làm hay không, chứ không phải là vấn đề là cứ nghe ngóng chỗ này, nghe ngóng chỗ kia, rồi người này xưng mình là được Chúa nói, người kia xưng là được Đức Mẹ nói. Chúa nói với chúng ta hàng ngày trong lời Chúa, nói trực tiếp trong Kinh Thánh đây, còn chưa ai, còn nghe mấy con mẹ này, con mẹ kia nói, rồi xưng mình là được Chúa với Đức Mẹ hiện ra, rồi ban cho mình được cái ơn này ơn kia, rồi trừ ma trừ quỷ, nói linh ta linh tinh, rồi đem lên mạng chiếu đủ thứ chuyện, làm cho người ta hiểu lầm cái đạo của mình là cái đạo mê tín đi. Cho nên thưa anh chị em, nắm vững phải tỉnh thức là như vậy. Tỉnh thức là phân biệt, phải biết phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai. Sai thì đập xuống, đúng thì giơ lên. Phải phân biệt cái nào là đúng, cái nào là, phải phân biệt cái nào là sai, cái nào là đúng mà còn đập nữa à? Không có tỉnh thức không? Tỉnh thức là phải biết nghe cho rõ và làm cho đúng. Tỉnh thức mà cứ mơ mơ rồi cứ mê rồi cứ cạc, không phải. Phải biết phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là sai, cái nào là đúng, cái nào là sáng, cái nào là tối, cái nào là tối, cái nào là sáng. Đấy là thái độ tỉnh thức. Phải biết cái nào là thật, cái nào là giả. Phải biết cái nào là giả, cái nào là thật. Chúa đến thì là còn không dám như thật thật. Chúa sẽ đến đó là sự, mà người ta bảo rằng là chỗ này chỗ kia Chúa đang đến đó là chắc chắn là ngày tận thế sẽ có, đó là sự. Và người ta bảo 5 ngày nữa là tận thế, đó là, đó phải phân biệt rõ ràng chưa? Vậy chưa? Vậy chưa? Chắc chắn là tỉnh thức đó là giả nữa sao? Chắc chắn tỉnh thức là, chắc chắn cầu nguyện là, Và người ta bảo cầu nguyện làm cái gì, cầu nguyện có ăn thua gì không đó lạ. Người ta bảo tỉnh thức mãi cũng phải ngủ thôi, ngủ đi cho chắc ăn chứ ngủ lạ. Là phân biệt rõ. Cho nên anh chị em đến đây, mặc dù chúng tôi có những chứng nhân, mặc dù chúng tôi làm chuyện này chuyện kia cho anh chị em, nhưng bao giờ chúng tôi cũng rao giảng lời của Chúa, bao giờ chúng tôi cũng nói về giáo lý của Chúa, thánh kinh, thánh truyền, giáo huấn của giáo hội, không chệch một ly, không đi một cái dặm nào cả. Chính xác rõ ràng như vậy. Và anh chị em có thể nghe cả ngàn bài giảng, không bao giờ chúng tôi nói một cái gì sai chật về giáo lý, về tín lý, về kinh thánh, về giáo huấn của giáo hội. Phải bám chặt lấy kinh thánh, thánh truyền, giáo lý, giáo huấn của giáo hội. Cái đó là sự. Còn ai mà đi ngoài cái đó là, đó chúng ta thấy không, mà đứa nào là giả thì nó phải chết, thật thì mới giả là chết, trước sau gì cũng chết. Rồi bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi mời gọi anh chị em đón nhận những lời sự thật, những người đang luôn tỉnh thức và cầu nguyện để đón nhận những ân phúc mà Chúa trao ban cho họ, để họ mạnh dạn lên và làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nào, xin mời cô. Nếu lâu phải coi cho người áo dài lên để biết rằng chúng ta vẫn còn là người Việt Nam, người con gái Việt Nam da vàng. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin kính chào cha, con xin chính chào cộng đoàn của lòng Chúa thương xót. Thưa dạ,
con là gì?
Dạ, thưa cha, con là Maria Lê Thị Nhiên, con ở Xuân La thuộc giáo phận Hưng Hóa. Dạ, thưa cha, ơn phúc của Chúa đổ xuống trong gia đình con thì vô vàn, con không thể nào mà tính được. Nhưng mà bây giờ có cái ơn gần nhất là, dạ thưa cha, cái ơn thứ nhất của con là con bị suy tĩnh mạch trong hai bên chân của con, chứ con chỉ đứng khoảng nửa tiếng thôi là nó sưng phù lên, xong nó tím đen lại. Thế mà nó tê mà hai cái nủ chân của con thì nó nóng như thì là ngâm nước sôi ấy. Thế hôm con tháng trước, tháng 8 con vào đến đây, thế được cha đặt tay cầu nguyện cho con, với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì thưa cha, với cộng đoàn là nó, Chúa ngự trên con quá mầu nhiệm luôn cha. Thế khi cha bảy nước phép vào người con gái thì hai bên chân con từ đùi ra xuống, nó như hai cái dòng nước đá nó chảy xuống đến chân con. Thế từ khi đấy trở đi con về đến nhà, thế là con hết luôn từ bây giờ. Vâng, dạ thưa cha. Vâng.
Chị bệnh gọi là bệnh tĩnh mạch, suy tĩnh mạch trong, là cái chân thì đứng lâu không được. Mà cỡ như tôi, anh chị em đứng ngày Chủ nhật, là tôi đứng từ hôm nay là đầu tháng, đứng từ 8 giờ tính tâm cho anh em thiện nguyện, rồi các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ, ca đoàn, rồi trật tự vệ sinh dưới xe. Mỗi ngày Chủ nhật đầu tháng là chúng tôi đều có những buổi tính tâm như vậy, tức là tỉnh thức và cầu nguyện. Vì nếu không thì dễ bị u mê mê lắm. Có khi những anh em làm mà không cầu nguyện thì chúng ta có khi làm chỉ vì thói quen, làm để hư danh, làm để lấy lợi. Còn nếu mỗi Chủ nhật đầu tháng chúng tôi dành thời giờ để mà tĩnh tâm. Chị kia bỏ cái điện thoại và bỏ cái que dù xuống, ngồi xuống cầu nguyện đàng hoàng, nghe lời Chúa, không có phải quay phim chụp hình gì hết. Anh chị em, chúng ta phải tỉnh thức là như vậy. Đây là giờ mà mình nghe lời Chúa, chứ không phải là giờ mà quay phim gì để mà khoe với người ta là cái gì cả. Nếu anh chị em muốn về coi thì cứ lên trang web tinthac.net, mở YouTube ngay bây giờ trực tiếp là tinthac.net, lên YouTube giáo điểm tin mừng, nó có hết hình ảnh, phim có hết, nên không cần phải quay phim, quay phiết gì giờ này, chụp hình, chụp hết gì cả. Vì chính Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cảnh cáo ngay cả các giám mục là giờ lễ không có quay phim, không có chụp hình. Vì khi mà đồng tế có cha lại lấy máy ra quay phim, lấy máy ra chụp hình, ở dưới người dân người ta nhìn lên rất là phản cảm, rất là phản cảm. Giờ đó là giờ cầu nguyện mà các cha đồng tế lại còn cầm cái máy lên quay phim chụp hình, thiếu gì anh em giáo dân người ta làm được, thiếu gì máy quay phim tối tân hơn, xong để cho giáo dân người ta làm. Mà việc của linh mục là dâng lễ, là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và việc dâng lễ có đâu mà lại vừa làm lễ vừa quay phim vừa chụp hình là thế nào? Thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảnh cáo chính các giám mục là như vậy, và dĩ nhiên cả linh mục tu sĩ. Và ở đây thì anh chị em giáo dân chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện, là cái giờ này là giờ tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không phải là giờ mà quay phim chụp hình, không phải giờ nói chuyện, không phải giờ chia lòng chia trí. Thì như cô này cô đang nói về câu chuyện là suy tĩnh mạch, mà nếu mà tôi không có ơn của Chúa, tiện thì cô nói ơn của Chúa, thì tôi cũng muốn làm chứng cho anh chị em thấy, nếu mà suốt 3 năm vừa rồi mà ngày nào cũng đứng từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, đứng 5 tiếng đồng hồ như vậy, mà chỉ ngồi được có một lúc là anh chị em đọc lời Chúa mà thôi, thì anh chị em nghĩ cái chân của tôi nó sẽ to bằng cái chân nào mà đứng là sao mà chịu nổi, thưa anh chị em. Cho nên có nhiều lúc mà đêm về là cái chân nó tê cứng hết đấy chứ. Nhưng mà tôi chả hiểu sao ngồi chơi thì là nó đau, mà cứ đứng đặt tay thì nó không đau. Mới chết chứ, mới căng đấy chứ. Giá mà nó đau thì mình lấy cớ bảo thôi chị em về đi, hôm nay chân tôi đau quá không đặt tay được. Chúng tôi cũng muốn lấy cớ, mấy em cứ bảo cha cứ chiều người ta lễ xong rồi lại cha lại đứng đặt tay, rồi tí ai xin cha cũng đặt tay, mà khổ thấy người ta đến mình không làm không được. Cho nên là nó bảo cha đau chân thì cha vô chân nghỉ đi, bảo khổ lúc tao đặt tay tao không đau chân, tối về tao mới đau thì sao bây giờ. Thưa anh chị em, và đó là cái điều mà tôi thấy rằng khi mà chị nói về cái ơn phúc của Chúa thì tôi cũng xin làm chứng như vậy. Nhất là ngày Chủ nhật là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đúng 12 tiếng đồng hồ không nghỉ. Mà cũng vì khi tới ngày hôm nay là chị ăn có một tí xíu, một cái củ khoai buổi sáng thôi, cho tới bây giờ thì tôi thấy là vẫn đứng vẫn khỏe. Mà bây giờ mà vô mà ngồi chơi nói phép đã bắt đầu mệt á, mà đứng giảng lời Chúa mà đứng đặt tay thì nó cứ khỏe như trâu. Thì anh chị mới thấy rằng là nếu mình nhiệt tình lo cho việc nhà Chúa thì Chúa lo cho mình. Đây là cái ơn phúc thứ nhất, ơn phúc thứ hai.
Dạ thưa cha, cái ơn thứ hai của con thì nó quá mầu nhiệm luôn cha. Vì hôm con vào đây thì con không vô tình, thì con chỉ nó hơi thấy nó mắc hộp cổ. Thế con vô tình con bảo con đi khám thì con định là về vào viện nội tiết trung ương. Thế nhưng xong con nghĩ nào thì con tự nhiên lại có cái người chị lại xu bảo thôi đến viện ung biếu Hà Nội. Thế con mới vào viện ung biếu Hà Nội thì thưa cha là con bắt đầu vào đến nơi thì bác sĩ vi mới siêu âm con cái thôi. Thế xong bác sĩ mới ngạc nhiên lên hỏi con bảo thế chị thấy làm, vâng chị thấy làm sao mà chị thấy, thì con bảo con chỉ đi khám sức khỏe bình thường thôi. Thế thưa cha là thì khi bác sĩ siêu âm con thì con bị u hai tuyến giáp hai bên, xong lại u ở cầu thận, thì u vú, thì u cổ tử cung. Thế con mới về đến nhà con mới, thế bác sĩ bảo cho con là vâng, thế về để điều lấy thuốc điều trị. Thì con về nhà thì con nhắn tin cho cha thì con nhắn 6 tin đầu không thấy cha trả lời thì con cũng buồn lắm. Thế xong đến hôm sau thì con lại nhắn tiếp, thì hai vợ chồng con đang ngồi xem cái YouTube của cha, cái bài giảng của cha ấy. Thì con nhắn tin lên một lúc cái thì thưa cha là con đau, con không thể tưởng tượng là con đau. Con mới bảo chồng con bảo anh ơi thế nào mà em đau quá, em không chịu nổi. Thế nó biết lên cơn đau dữ dội lên. Thế xong thì vừa nhắn tin xong dứt lời cái thì con thấy cái chuông điện thoại là báo thấy cha trả lời con. Thế là con cứ ôm mặt con khóc, con khóc như chưa bao giờ con được khóc. Con mừng quá con khóc. Thế xong hôm bác sĩ dặn con bảo 3 tháng sau đi kiểm tra lại, nếu mà có ấy gì thì có viên chứng gì thì để mổ. Thế con đi về thì con cha được cha cầu nguyện cho con như thế. Thế đến sau hơn 1 tháng con đi kiểm tra lại thì thưa cha không còn một cái gì nữa thưa cha. Thế con hôm nay
tức là u vú, u tử cung, rồi u tuyến giáp, rồi u cầu thận. Đó là những cái u mà toàn là u ác, u khủng khiếp, một cái u là đủ chết. Mà chị thấy 4 năm cái u như thế mà bây giờ chị đã được khỏe mà đứng trước mặt chúng ta đây. Một người mặc áo dài là từ bên Sơn La, giáo phận Hương Hóa. Chúng ta hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị, ngoài đó chị có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, lần trước con vào thì con mua tất cả là 18 cái. Thì con về con chia hết cho các chị. Thì con cho một cái chị người đạo Phật thì chị đã đi quy y rồi. Thế thì chị bị khớp, như nó chân tay nó co quắp hết không đi được. Thế con bảo chị cứ nghe đi. Thế chị mà tín thác là chị nghe cái này là chị được an ủi, được nâng đỡ mà chị còn được chữa lành nữa. Thế thưa cha rằng là chị không đi được. Thế mà chị, con cho chị chơi nghe có 3 ngày xong nữa chị đi được chạy. Vâng, thì chị đi được biết. Thì giờ bây giờ chị vào, lần này chị về chị mà con vào đấy, chị bảo là vào đấy thì làm chứng cho chị ấy. Dạ vâng.
Hallelujah. Để cao lên, tập xa lên. Hallelujah. Đây, vậy giờ chị thích gì tôi tặng cho chị gái.
Dạ. Thưa cha, vâng, cho con xin ảnh tấm ảnh lòng Chúa thương xót.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây, chị ở mãi ngoài Sơn La, dạ, phải không? Tôi gửi tặng chị tấm ảnh đem về Sơn La nha. Tấm ảnh đi đường nó không sợ bé. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời. Lấy mau. Thưa anh chị em, chúng ta lắng nghe kế tiếp một bà lên làm chứng cho mọi người về ơn phúc. Bà được ơn gì?
Thưa cha, còn nói về ba ơn của con thì
thứ nhất
con qua ba đứa con nó nghiện.
Nghiện gì?
Nghiện hút ạ, nghiện ma túy. Nhưng mà bây giờ thì tháng 8 con vào con cầu nguyện con xin thì con bỏ rồi ạ. Nó ngoan ngoãn rồi, ba thằng.
Bà được mấy người con?
Thưa cha con 10 ạ.
Mời cho con thật lớn thưa anh chị em. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha năm nay con 73.
Vâng, bà một bà 73 mà có 10 người con, ba thằng con trai nghiện.
Hai thằng con trai với một đứa con rể đang nghiện ạ.
Hai thằng con trai, một đứa con rể là ba thằng con nghiện hút xì ke. Mà bà ấy vào đây tháng 8 vừa rồi, bà ấy cầu nguyện, bà xin khấn. Bây giờ cả ba thằng đã bỏ được xì ke ma túy và bây giờ rất là ngoan. Hai thằng con trai, một thằng con rể, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
mấy lại thằng con trai của con thì nó bị liệt ạ. Thì nó không đi được mà nó liệt ấy, thì bây giờ Chúa thương thì Chúa cũng cho nó khỏe mạnh, nó cũng đi xe lăn rồi, nó đi xe ba bánh, nó làm, nó cũng nuôi được vợ nó rồi ạ.
Rồi ơn kế tiếp.
Thứ ba là chồng con thì bị ta teo não, mà con thì bị rô la thần kinh. Rồi là con bị áp huyết cao, con ngã cái cách đây 2 năm cũng gần chết, mà năm nay con vẫn răng với con vẫn lung lay hết ạ. Thế thì là mấy nị con bị áp huyết cao, để con bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Thưa cha là con bị như thế ạ.
Rồi sao nữa? Hết chưa?
Con có ba ơn như thế ạ.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho bà cái máy này về cho ba thằng con xì ke ma túy của bà, thì nó nghe để nó đừng bao giờ bị tái lại. Vì lý do là ma quỷ nó ghê lắm, mình mà trừ được nó rồi nhưng mà nó không có tha nha. Bà nói các cháu vẫn cứ phải nghe, bà nghe chưa?
Con cũng nghe rồi, nhưng mà thưa cha là có cái bà là ở cạnh con ấy, bà ấy ao ước lần trước con vào thì bà ấy cũng bảo lên xin cha cho bà ấy một cái đài, nhưng mà con không được lên làm chứng thì con không xin được. Thì coi như là lần này bà ấy lại dặn con, mà năm nay bà ấy 85 tuổi ạ. Bà ấy bên lương bà dở lại ạ.
Bà 85 tuổi bên lương dở lại. Đây tặng cho bà bên lương dở lại 85 tuổi một cái máy như lòng bà mong ước nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Xin mời chị.
Thưa cha, con là Maria Dương Thị Nga, con ở địa phận Sơn Tây, con là đạo mồ côi. Thưa cha,
con là cái gì?
Con là đạo mồ côi, con bỏ Chúa 30 năm.
Đạo mồ côi là đạo gì?
Tức là ở đấy cả xã cả làng con không có ai đi đạo, có mình con sống ở giữa cái chốn mà người ta cúng rồi người ta đồng bóng nghi út, nhưng con vẫn cầu xin Chúa là cho con được.
Chị bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 61 tuổi.
Chị bỏ Chúa bao nhiêu năm?
30 năm ạ.
Vâng, một nửa đời người, 61 mà 30 năm bỏ Chúa. Chị bảo là chị theo đạo mồ côi. Mồ côi nghĩa là chị bảo ở đó toàn là cúng thầy cúng bùa rồi đồng bóng các thứ. Mình chỉ là công giáo mà chị bảo đó là mồ côi. Đúng hay sai? Ai nói sai thì đập quạt, ai nói đúng giơ tay. Đúng hay sai? Ai nói sai đập quạt xuống. Ai nói sai? Anh chị em cho rõ ràng chưa có tỉnh thức, cho nên là không phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai. Tôi hỏi anh chị em, đạo Công giáo được gọi là đạo tình thương hay là đạo mồ côi? Vậy thì anh chị em theo đạo Công giáo là theo đạo tình thương hay là đạo mồ côi? Vậy thì bảo rằng con là người Công giáo mà có mình con ở giữa chốn người không theo đạo, vậy con là người đạo mồ côi, sai hay đúng? Sai hay đúng? À, không có ai là mồ côi, vì chính Chúa Giêsu nói thầy không để các con mồ côi, thầy đến ở với các con mọi ngày cho đến tận thế, và thầy sai các con đi như con chiên giữa sói rừng. Cho nên chị là người được sai đi như con chiên giữa sói rừng, giữa một bầy sói thờ cúng, thờ bụt, thờ thần và đủ mọi thứ tà ma tà đạo khác. Chị không có mồ côi, nhưng mà chị phải là chứng nhân, chị phải là muối, phải là ánh sáng, phải là men để làm cho cả cái khối bột tà thần tà đạo tà ma tà khí ấy nó được dậy men lòng thương xót lên. Chị phải là ánh sáng để cho cái bóng đêm ấy, bóng đêm của đêm đông ta tan 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 đó, của cái bài hát đêm đông ấy phải được bừng cháy lên, bừng sáng lên, chứ không phải là chỉ là đạo mồ côi. Không có ai mồ côi ở đây cả, vì chúng ta có một Chúa là Cha. Nhớ không? Nhớ kỹ không? Chúng ta có một Chúa là Cha, cho nên có ai mồ côi giơ tay? Không ai mồ côi hết. Cho nên anh chị em nhớ kỹ như vậy nha. Rồi, vì thế mà chị đã bỏ đạo 30 năm, vì chị hiểu sai, hiểu không đúng. Bây giờ tỉnh thức và cầu nguyện hiểu cho đúng vào. Bây giờ nhờ đâu mà sau 30 năm bỏ Chúa chị đã được ơn quay trở về với Chúa? Vẫn gọi.
Thưa cha, có một vợ chồng nhà chị tên Thánh Nguyên, chị làm ăn ở gần chỗ nhà con. Xong chị, con đi gội đầu, chị nói chuyện là chị đi lòng thương xót Chúa. Thì con nhận là em cũng đi đạo. Thế xong rồi chị chỉ cho con là mai chị cho một cái máy. Thế con đi mượn cái máy về được 2 hôm. Thì con cứ nghe ngày nghe đêm, đi chợ con cũng mang đi, bế cháu con cũng mang đi. Thậm chí là con đi giặt con cũng để bên cạnh, con nghe cho hết 2 ngày 2 đêm. Con nghe thâu đêm suốt sáng luôn. Xong rồi con mấy hôm sau con cầu nguyện rồi con nhắn tin cho cha. Gần 1 tháng thì 7 lần con nhắn tin cho cha, nhưng con toàn dình vào những lúc gần sáng. Và xong cha nhận lời con cầu cha, con nhận lời cầu nguyện cho con. Thì lúc đó con mừng quá và con khóc đi khoe khắp cả. Xong từ hôm đó là con luôn luôn là làm lòng thương xót Chúa và lần hạt cầu nguyện thì Chúa sẽ, mà con ước ao được vào đây một lần, bởi vì sức khỏe của con yếu và mọi điều kiện là con cũng chưa để đáp ứng cho con đi. Thế nhưng mà vì con cầu nguyện rồi Chúa nhận lời và hôm nay con được vào đây, thật sự con rất là mừng. Mà
tôi gửi tặng cho chị một tấm hình lòng thương xót Chúa, đây là đấng mà chị đã bỏ ngài suốt 30 năm nha. Chị hãy đem về và nghe, ôm chặt lấy Chúa và đón lấy Chúa vào trong gia đình của mình, trong tâm hồn của mình. Mỗi người phải làm một cái hang Bethlehem đón Chúa đến. Và chị đã mượn người ta nghe cái máy suốt 2 ngày 2 đêm. Nhờ cái máy này mà chị đã được ơn quay trở về sau 30 năm bỏ Chúa. Bây giờ tôi tặng luôn cho chị để chị khỏi phải đi mượn của ai nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chị về giáo phận Hưng Hóa, về cái miền một vùng rừng núi để chị loan truyền cho người khác biết lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời. Người ta mùa vọng mặc áo tím, cố chơi luôn cái áo đỏ lên đây.
Thưa cha, con là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Cẩm, ấp 44 tuổi, giáo phận giáo xứ Bà Tồn, giáo phận Mỹ Tho. Con được ba ơn. Dạ, ơn thứ nhất là con bị ung thư tuyến giáp 28 tháng 4. Con mổ rồi bác sĩ nói con là ung thư tuyến giáp, rồi con buồn quá con khóc, con nói cha về rủ cha con chồng con đi giáo điểm tin mừng. Cái chồng con chắc điểm tin mừng ở đâu, nó nhà bè quận 7 á, cái chở con đi đến đây con cầu nguyện.
Không, giáo điểm tin mừng một là nó ở huyện nhà bè hay nó ở quận 7, bị giáo điểm tin mừng ở huyện nhà bè hay ở quận 7?
Dạ huyện nhà bè.
Rồi bỏ quận 7 đi. Rồi kế tiếp rồi sao nữa?
Dạ rồi cái con chở con đi tới cầu nguyện cha, nhờ cha cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nay con hết rồi cha.
Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con gái con á, nó bỏ đạo á cha.
Bao nhiêu năm?
Dạ 10 năm cha. Rồi có thấy con Chúa nhiệm màu quá rồi nó quay lại chơi đạo, quay lại đạo. Rồi con nhắc ở đây là con xưng tội rước lễ ở đây, tại đây nhưng giáo điểm tin mừng luôn á cha.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ 24 tuổi cha.
Vâng, người con gái của chị 24 tuổi mà 10 năm bỏ đạo, tức là 14 tuổi thì nó đã bỏ đạo rồi. Mà chị nó thấy mẹ nó được cái ơn nhiệm màu là bị ung thư và được chữa lành, cho nên chị đã dẫn nó đến đây và nó đã xưng tội và quay trở về sau 10 năm bỏ Chúa. Hallelujah! Hãy tỉnh thức và cầu nguyện và vì Chúa. Không biết Chúa đi đâu nữa. Vì Chúa. Và Chúa đến vì, đến vì, cho nên phải tỉnh và cầu. Rồi đó là ơn thứ hai. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con trai con bị quỷ ám đấy cha. Rồi con mấy lần trước con dụ nó đi, nó không đi. Cái lần sau con rủ nó đi, kêu vợ dụ nó đi, cái nó đi đi. Giờ con đi tên cha Cha Long mà, chứ con không đi đâu hết. Không thầy bà nào chỉ con được chân ở Cha Long chỉ con thôi. Rồi nên giờ đi đòi đi Cha Long hoài à. Rồi nay nó đi học lái xe cha, rồi không có đi được cha. Đừng gọi tính đi mà bảo quá đi không được. Dạ rồi đừng này nó đi học lái xe rồi tưởng chừng xa chắc con dắt nó đi nữa nha. Nó đòi Cha Long mà, có Cha Long chị con, cái mai chị được con hết trơn. Không thầy bà nào hết trơn á. Nó nói gì đó.
Chị về chị gửi tặng cho cái thằng đó đó một cái máy 370 dạng lòng thương xót Chúa nha.
Dạ.
Cái thằng mà bây giờ là nó đã tỉnh táo và đi học lái xe rồi đó nha. Và chị gửi tặng cho con gái của chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Và đây là món quà mà Chúa gửi tặng cho chị là móc khóa lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con.
Rồi, người kế tiếp xin mời.
Thưa cha, con là Maria, con điểm Maria Liễu.
Bà tên là gì?
Con là Maria Liễu.
Maria Liễu. Bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 70 ạ.
Bà được ơn gì?
Lạy cha, con đầu năm con bị ung thư trực tràng. Thế là con còn đưa đi mổ. Thì như lên họ bảo, bác sĩ bảo như vậy là phải đưa hậu môn ra ngoài. Nhưng mà con đã nhắn tin xin cha cầu nguyện. Với cộng đoàn cầu nguyện thì con lại được nối trào thẳng trong. Thế khi con xong cái là họ cho con xạ trị, nhưng con bảo thôi con cho con về nhà để con gặp mọi người. Thế là con vào thì khi có trong xứ chúng con là có người 32 người đi giao điểm hôm kính lòng lễ thương xót Chúa. Thế con vào là cha đặt ôm vào đầu vào ngực cha cầu nguyện cho con. Con về con thấy dần dần là con không phải đi xạ trị nữa. Thì là con lại vào một lần nữa 25 tháng 5 là con ở đến đầu tháng 6 con về. Hiện nay là con là khỏi hoàn toàn. Hiện nay con vào là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn. Con xin cha hết.
Bà ở mãi vùng nào?
Lạy cha, con ở châu xứ Thiện Mỹ, xã Phận Hà Nội. Con ở ngoài Bắc.
Vâng, một bà 73 tuổi. Vâng, ở bị ung thư ngoài Bắc, hôm nay đã được ơn của Chúa và đã quay trở về đây. Tôi gửi tặng lấy một cuốn tập san. Tôi gửi tặng cho bà cái máy. Bà có máy chưa?
Lạy cha, con có rồi. Xin cha cho con quyển nó lịch.
Này bà làm khó tôi rồi. Bà làm khó tôi rồi. Rồi thưa anh chị em, đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng mà chúng tôi sẽ phát hành vào tuần sau. Ngày hôm nay là để làm mẫu cho anh chị em mà thôi. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng. Và lịch này thì không có bán ở bên ngoài, chỉ có tại giáo điểm mà thôi. Và điểm đặc biệt đó là những ngày lễ tại giáo điểm cũng như là những ngày lễ trong giáo hội. Và cũng lịch đó chúng tôi có ảnh và những cái số của tờ lịch nó rất là rõ và chữ nó to, vì chúng tôi thấy là có nhiều nơi làm lịch cái hình lại là chính mà cái số thì là quá nhỏ, muốn coi cái ngày nào thì phải đeo kính lúp vào mà coi. Cho nên tôi nói là phải làm chữ cho nó to, nó rõ, hình nó vừa phải, nó cân đối. Thì đây là tấm lịch mà nó có hai mặt cho anh chị em, để chúng ta thấy ngày nào, tháng nào và mùa nào thức đấy. Đây là tháng 3, tháng kính thánh Giuse. Rồi anh chị em thấy, ví dụ đây là tháng 6, tháng trái tim Chúa, có lịch rất là đẹp. Và chúng ta đang là sống trong mùa vọng, cho nên là mùa vọng là mùa đợi chờ hay đã có? Trả lời đi, mùa vọng là mùa đợi chờ hay đã có? Đợi chờ hay đã có? Vậy thì anh chị em ráng đợi chờ thứ bảy tuần sau nha. Bà ráng đợi chờ nha bà. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, mời con lên.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Phán Thiên ở giáo sư Phun Ninh, giáo Phần Vinh. Con được nhiều ơn lắm.
Ơn thứ nhất, con kể những ơn mới nhất cho mọi người. Ơn thứ nhất là gì?
Dạ, con 20 năm đau đầu mà không uống thuốc gì cũng lành hết, mà con chỉ biết cầu xin cầu nguyện và lòng nhắn tin cho cha và được ơn. Và ơn thứ hai,
ơn thứ nhất là 20 năm cô ấy đau đầu mà nhắn tin và cô đã được ơn của Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai,
ơn thứ hai của con là đau khớp mà con ngủ được. Đau khớp?
Đau khớp.
Dạ, con ngủ được hết cải cả chân cả tay. Con cầu nguyện và nhắn tin cho cha và Chúa đã nhậm lời cho con, chữa lành cho con hết. Con đau nữa. Ơn thứ ba của con là con bị u nang, với u nang buồng trứng, với là u sơ tử cung. Nhưng con trước đây con biết Chúa thì con cũng đi mổ về, nhưng mà con u nang thì con cầu xin Chúa và nhắn tin cho cha và cộng đoàn, Chúa đã chữa lành cho con. Con xin cảm ơn và hết.
Cái thứ ba là u nang buồng trứng và u sơ tử cung bây giờ đã hết. Nhờ đâu mà cô biết đến giáo điểm tin mừng hôm nay cô đến đây?
Dạ, con đọc trong quyền lòng thương xót Chúa và con nhìn trong điện thoại.
Vậy cô đã nghe mấy 300 bài giảng chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà con xin làm chứng cho em con.
Em cô được ơn gì?
Em con bị vỡ gan, mà nói chung là đưa vô viện là bác sĩ trả về nói là chết chứ không sống. Nhưng con nhắn tin cho cha và đọc kinh cầu nguyện hàng ngày và cộng đoàn đã cầu nguyện cho em con. Bây giờ em con sống mà họ nói là bác sĩ mà vẫn nói là phép lạ vô lạ thôi, chứ không có ai mà bị gan như rửa mà được sống hết. Mà cả bệnh viện ai cũng đến dòm và coi hết. Mà giờ hai chị em con vô đây để làm chứng cho cha và cộng đoàn đã cầu nguyện. Dạ có hai chị.
Cái con vỡ gan đâu rồi?
Em mới lên đây. Dạ đó, hai chị em cùng đi.
Vâng, thì chị em cái cô vỡ gan mà người ta bảo là vỡ gan thì chả có ai sống, mà sao cái cô này cô vẫn sống như chứ? Thưa anh chị em, chúng ta chỉ biết hallelujah. Còn vỡ gan, con tên là gì vỡ gan?
Dạ, còn Phan Thị Lành. Phan Thị Lành.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 42 tuổi.
Làm sao mà gan con nó bị vỡ?
Con đi chợ về bị tai nạn xe từ bộ, mà cái tay lái nó đấm vô đi. Mà con nghĩ là không can chứ cả, là ai thử cũng được, là đưa xuống viện họ trả viện. Là chuyển viện vô cô bá là họ con biết gì là hết.
Rồi sau đó
có chị con là giới thiệu là điện nhắn cho cha và con của con và chị em con là biết đến lòng thương xót, là bắt đầu nói với con là chỉ có tín thác vào Chúa. Không là con mê trầm con không biết, nhưng mà sau này con tỉnh lại là chỉ có bác sĩ nói là chỉ là có một phép màu kiểu chị, chứ không bởi tối nó không có làm chi được cả.
bác sĩ phải xác nhận là chỉ có phép màu cứu trị, chứ tôi thì không làm gì được cả. Để tặng cho con.
Con hồi nào con cũng mua để đưa về biểu cho mấy người anh em con. Con không lấy gì con
rồi.
Cho những người nghèo.
Con lấy cái gì?
Cho con một quyển tâm thư lắm.
Rồi, cho một quyển tâm thư. Và gửi cho cô một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cái cuốn tập san mà cô đem về để cô gửi tặng cho cái ông bác sĩ đó nếu có dịp nha. Nói với bác sĩ rằng trong cuốn tập san này có nhiều chứng nhân, đúng như là ông nói, chỉ có phép màu chứ bác sĩ chúng tôi không làm gì được. Đây là cuốn tập san đến vì yêu. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Tặng cho ông bác sĩ. Rồi, đưa về tặng cho bác sĩ giùm tôi. Anh cứ ở đó đợi tí xíu. Rồi, mời cô.
Dạ, kính thưa cha, con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Hôm nay con đến để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh. Và con cũng xin làm chứng cho những người đi với con là những người ngoại giáo mà họ được. Hai người bị ung thư.
Hai người ngoại giáo, họ bị ung thư. Dạ. Rồi, sao nữa, nói rõ hai người đó là ai?
Dạ thưa cha, một người là bà Hùng, bà Trần Thị Hùng, người ngoại giáo, bà bị ung thư bao tử. Và một ông là Trần Văn Bình, người Nghệ An, cũng ung thư phổi. Mà bây giờ hai người cùng đi, Chúa cùng đem đến đây, cùng đi với con được mấy tuần lên cha đặt tay cầu nguyện. Và bây giờ họ đã được khỏi bệnh ung thư rồi, thưa cha, con xin làm chứng cho Chúa. Và thưa cha, con xin làm chứng cho hai người dân tộc. Thưa cha, hai người dân tộc này thì một người Lương, một người Giáo, họ bị tai nạn. Trong khi một người thì bị tai nạn, xong cái chân họ bị 2 năm bị bọc bột lại, không có điều kiện để đi chữa. Thì con vào đi thám thì họ cũng nói là bây giờ điều kiện nghèo quá, không có để mà đi chữa được. Thì con nói như vậy, nếu anh mà tin thì anh đi cùng em, em đem lên đi đến giao điểm tin mừng, đến lòng thương xót Chúa, lên để cầu nguyện xin Chúa thương. Nếu đẹp ý Chúa thì Chúa cho có người nào họ thương và cho anh có điều kiện, có cái chân mà đi lại. Thì con đi, con đem đi được 5 lần. Sau lúc đó về cuối tuần cuối, đó là cuối năm Tết rồi, thì có người là cho anh được cái chân để anh đi lại, thì anh rất mừng. Thì bây giờ con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh. Và một anh nữa thì dạ thưa cha, một anh nữa thì anh cũng bị tai nạn, tông người ta chết. Trong khi các người chết rồi, tông người ta chết rồi thì vừa bỏ đi, con thì còn dài, còn một mình anh nữa thì cái chân của anh cũng bị gãy. Anh ngồi đến 2 năm trời không có điều kiện đi mổ. Thì con cũng đến đi thăm thì con nói là anh này thì biên lương, anh có tin bên lòng thương xót Chúa thì anh đi với em đi đem đi. Thì anh nói là anh không có điều kiện mà đi. Thì con nói là được rồi, anh nếu anh đi thì cứ sẵn sàng, anh cứ đến với Chúa đi rồi. Biết đâu mà Chúa anh cầu nguyện rồi, cha cầu nguyện cho đây có người nào hồ thương và giúp đỡ cho anh được mổ cái chân. Thì cha anh đi, con đem đi được 5 tuần. Tháng tuần thứ 6 là có người thương là kêu nói là bây giờ là giúp đỡ cho anh mổ, cho anh có điều kiện anh mổ cái chân từ đầu cho đến cuối cho lành. Thì cái chân anh mổ đến 2 lần. Thì bây giờ thưa cha, cái chân anh cũng đã không phải đi nặng nữa, mà anh nói anh đã gần hết rồi. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Và những người bên lương đó, những ngoại đạo đó, họ đã có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, chưa có. Con cùng đi con mua được 20 cái rồi, mà con chia cho những người thật là cực khổ, mà ba người dân tộc này chưa có. Và con cũng xin làm chứng cho Chúa là trong dân tộc này là được 3 người sang đạo nữa rồi thưa cha. Con xin làm chứng cuối cùng của con cho Chúa.
Rồi.
Thưa cha, con cũng bị một căn bệnh rất là Chúa thử thách con. Trong khi con bị nửa người này bị liệt, chân đến giữa chân giữa đầu luôn. Tay con bị liệt đến 3 tháng con không giơ lên được. Suốt 3 tháng trời ban đêm con không hề ngủ được một chút. Hành đau hành rút cái tay cái chỗ này lại con bị liệt. Nên con cũng đến với lòng thương xót Chúa. Được cha đặt tay cầu nguyện, con ở bệnh viện đến 4 tháng. Nhưng tuần nào Chủ nhật con cũng về cùng mọi người đi đến với Chúa. Thì được cha đặt tay cầu nguyện và cầu đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Thì bây giờ Chúa đã chữa cho con, tay con được lành rồi.
Hãy tỉnh thức và hãy cầu nguyện và vì Chúa, Chúa, Chúa. Và để chúng ta có thể nói là Chúa đã đến. Vì Chúa đã đến qua những chứng nhân này, qua những chứng nhân lòng thương xót Chúa, cho chúng ta thấy rằng Chúa đã đến, Chúa đang đến và Chúa sẽ đến. Chúa đến, qua những biến cố, qua những chứng nhân, qua những hoàn cảnh mà anh chị em mình chúng ta nghe hàng ngày tại giáo điểm tin mừng này. Những chuyện mà người ta nghe cứ như là huyền thoại, những chuyện mà người ta nghe cứ như là chuyện cổ tích của thế kỷ thứ 21, chuyện thần tiên của ngày xưa taran taran tan 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 của những câu chuyện ngày xưa vậy mà bây giờ nó không còn là phải là ngày xưa nhưng mà chuyện của ngày nay. Đây tôi gửi tặng cho những người dân tộc đáng thương đáng quý của chúng tôi những cái máy. Mấy người?
Dạ thưa cha, ba người.
Ba người dân tộc, ba cái máy nghe dạng lòng Chúa thương xót nha.
Một ông bà đồng viên là cho con lên chủ.
Cái gì?
Ông
rồi bà. Còn ai nữa? Chị kể tiếp. Còn một người cuối cùng nữa. Đấy là những người ngoại đạo. Đấy là những người dân tộc. Đấy là người có đạo, là chính bản thân chị ấy. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta nghe một chứng nhân rất đặc biệt. Hãy lắng nghe.
Dạ thưa cha, hai ông bà này là người đồng viên đặc sệt luôn. Đảng viên họ từ hồi nào tới giờ họ không tin Chúa, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đau đến nỗi mà cái que củi cũng không cầm được thôi cha, đau lưng đau nổi chúng các cái bệnh trong người, không cái bệnh gì nữa, đi bệnh viện suốt không có cái bệnh viện nào chữa nổi được. Thì con nói là anh chị có tin thì anh chị đi cùng em đi lòng thương cho Chúa mà khẩn xin đi, bây giờ Chúa không tha không trừ một ai mà Chúa không thương. Hướng kể lương hay dạo anh nói chị bên lương mà bên lương chị mà tin Chúa vẫn thương, anh chị cứ tin tưởng cứ đi với em. Thì cha con, anh ông bà đồng đi với con được một người thì 6 tuần, người thì 4 tuần. Thì cha bây giờ về là bà nói là một ngày là bà uống 20 viên thuốc, mà từ khi đi đến chùa tới giờ là bà không uống một viên thuốc nào là hết. Bà cứ tin thắp cho chùa mà ngày nào cũng 3 giờ là bà đọc kinh. Bà đọc kinh thì con thì thỉnh thoảng con điền con hỏi nói là anh chị có nhờ đến chùa không? Có, anh nhờ đến chùa để đọc kinh để tạo ơn chùa, chỉ có chùa làm được mọi việc thôi. Còn tôi uống thuốc bệnh viện nào cũng không thôi. Bây giờ chỉ có Chúa làm được mọi việc, tôi tin thật là Chúa làm được mọi việc, cho nên tôi luôn luôn nhớ đến Chúa và múa tường của Chúa về thơ luôn thưa cha.
Dạ. Hai vợ chồng đều là đảng viên hết.
Dạ. Dạ thưa cha.
Bây giờ họ là về hưu hay còn đang làm việc?
Dạ thưa cha, họ về hưu rồi thưa cha.
Mà họ làm nghề gì?
Dạ thưa cha, bây giờ về thì họ cùng dạ trước đó thì họ làm trên xã, trên một hai người cùng làm trên xã luôn. Dạ, làm trên xã đây, bây giờ là họ về hưu rồi. Thì con thỉnh thoảng con cũng đi ghé qua con thăm, bởi vì thưa cha con dốt là con không biết đang đi xe máy thế nhá. Con đi xe đạp và con đi dân tộc, đi vô dân tộc để con đi những người mà ở xa con, những người biên lương này con cả đời không biết ai hết. Nhưng mà nhờ lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng đem con đến những người nơi đó, con đi đến với họ đó. Bây giờ con hết sức tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Vậy chị gửi giùm cho vợ chồng cái anh đảng viên đó nha, một cái ảnh lòng Chúa thương xót, vì chính họ đã dám can đảm là làm bàn thờ Chúa ở trong gia đình của mình, mặc dù cả hai đều là đảng viên mà làm ở trong xã, và gửi tặng cho họ cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Và cái máy họ đã có chưa, vợ chồng đảng viên có máy chưa?
Dạ họ có rồi ạ.
Vâng, vợ chồng họ đã có máy rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Và có những người đi xe hơi, có những người đi xe máy mà chả bao giờ đi loan truyền lòng Chúa thương xót được. Nhưng cái người mà như là chị bảo là người đi xe đạp, là chị ấy lại là người mà lặn lội đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mà moi móc ra được từ những người đảng viên, từ những người dân tộc, từ những người ngoại đạo. Và đây, ông là đảng gì?
Dạ thưa cha, con đạo Tân Tòng.
Đạo Tân Tòng, dạ. Ông theo đạo từ được mấy năm rồi?
Dạ thưa cha, con mới theo đạo được là năm 2016 ạ.
Mới năm 2016, năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con 67 tuổi ạ.
67 tuổi, vậy là 65 tuổi ông mới theo đạo. Trước đó thì ông đạo gì?
Dạ trước con không có đạo gì đó, con chỉ có thờ ông bà cha mẹ thôi ạ.
Rồi nhờ đâu mà đến năm 65 tuổi ông mới theo đạo?
Dạ thưa cha, thì nói cuộc đời con thì nó dài lắm. Lúc nhỏ thì mẹ con đẻ con ra thì quăng con ở ngoài cái suối á. Thì là được một người ngư dân họ lại đánh cá ban đêm mà họ vớt. Thì con mới sống được ngày hôm nay. Cho nên là cuộc đời con là trôi từ ngoài Bắc vào trong Nam. Là con đi từ ngoài Bắc đến vào trong Nam này. Thì sau này con mới gặp được một người vợ có đạo ở dưới Long An. Thì con mới nói sống được mấy năm thì con nói thôi Thì nếu mà sống cho trọn đạo thì để cho em khỏi là rối đạo thì anh sẽ theo Chúa. Hả? Thì anh sẽ đi học giáo lý rồi anh vào đạo. Thì con cũng đi học giáo lý rồi được cha ở xứ ở Lương Hòa bên nước Long An đó, là Lương Hòa Hạ đó, thì là cha làm lễ cho con, làm lễ cho hai vợ chồng con. Thì con mới từ đó con mới biết lễ Chúa.
Cách đây 2 năm thì anh đã biết đến Chúa và anh đã rửa tội được ơn quay trở về vào tuổi 65. Còn anh biết được giáo điểm Tin Mừng, biết lòng thương cho Chúa từ khi nào?
Dạ thưa cha, thì con nói vào đạo thì con vào đạo, nhưng mà nếu mà tin lắm thì con chưa tin. Nhưng mà khi tự nhiên con năm 2017 thì con bị đau, một trận đau rất là nặng, mà nó gần 8-9 thứ bệnh lận. Thì con mới đi khám, bác sĩ nói là nếu mà chú không nằm bệnh viện liền, chú không nhập viện thì chú sẽ chết, bất đắc chí tử. Vì tiểu đường chú là gần 400, là mạch là chú sỏi là 1.6, chú ở van tim 2-3 lá 1.4, chú thái hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đệ đệm, rồi chèn rễ thần kinh háng, gai đầu gối, rồi tê buốt hai cái chân. Rồi con bị một cái bệnh đó là bệnh hen suyễn gần 60 năm ra. Thì nhưng mà khi mà vợ con nói anh cô tin chú không, anh xuống cho giáo điểm Tin Mừng đi, vì em vợ của con, anh nói làm gì có cái chuyện đó, bác sĩ còn chữa không nổi mà làm gì có cái chuyện mà có cái là cái sự linh nghiệm như vậy. Nhưng mà sau đó thì con đau quá rồi tự nhiên con phát nguyện, con nói thôi anh tín thác cho Chúa, thì anh có Chúa rồi anh tín thác cho Chúa, mai em chở anh đi đi. Thì con liệt thì cha con không có làm gì được hết. Thì vợ con chở con xuống đây, thì được cha đặt tay lên đầu và cộng đồng cầu nguyện cho con. Thì con về mấy ngày sau thì con đứng dậy, con đi được vài bước, thế con thấy vậy là Chúa đã nhận lời con. Cho nên là con tin tưởng vào Chúa, và con mua một cái máy, là lúc nào là ngày đêm là con nghe cái máy của cha giảng 365 bài giảng, là con hầu như con gần biết gần hết luôn. Là được một tháng sau thì con đứng dậy con đi lại bình thường. Rồi bắt đầu là bác sĩ họ lên khám cho con thuốc, thì con uống thuốc bác sĩ thì nhưng mà về đây uống ra là nó phù mặt này nó phù lên, thì con bỏ thuốc con không uống, vì con nói thuốc tây dao hai lưỡi con không uống, vì con có biết về thuốc tây cho nên con không uống. Rồi con nói với vợ con nói là thôi anh kính thác cho Chúa đi, hãy Chúa gọi anh thì anh vui lòng anh đi với Chúa, mà Chúa cho anh sống thì Chúa sẽ cất hết bệnh tật cho anh, thì Chúa cho anh khỏe anh đi làm. Và thưa cha, thì giờ từ đó đến giờ là con khỏe, con không bệnh gì hết. Vừa rồi con đi tái khám gần đây 3 tháng, thì bác sĩ là nói là tôi chúc mừng cho anh quý, là bác sĩ lên dâu nói tôi chúc mừng cho anh quý là anh không còn một cái gì ở trong người anh nữa, thấy anh khỏe như thanh niên vậy. Dạ thưa cha, con bây giờ con vẫn đi làm bảo vệ cha, có khi con thức 4 ngày 4 đêm, vì nhân viên họ bỏ họ không trực, con ngồi cũng trực 4 ngày 4 đêm.
Nhà anh ở đâu?
Dạ con ở giáo sư Lương Hòa, ở dưới Bến Lức đó cha.
Bến Lức ở...
Dạ là Bến Lức Long An.
Vậy anh đến đây anh làm bảo vệ đây được không?
Dạ chị, con đang nhờ làm cho bảo vệ cho Nam Sài Gòn đó cha, thì con cũng muốn lắm đó cha, nhưng mà bây giờ còn nếu mà muốn thì con phải xin nghỉ ở bên đó. À, thì rồi con về đây được cho con thức rồi. Nhiều khi con thức sáng đêm con thấy mệt mỏi hết.
Tôi đang cần những người như vậy, anh có sẵn sàng không?
Dạ nếu mà cha cần và Chúa cần thì con sẵn sàng thôi, con sẽ làm đơn xin nghỉ.
Anh ghi tên số điện thoại em vào giùm tôi gái nha. Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy anh có chưa?
Dạ.
Máy 360.
Con bị hư rồi cha. Đêm nào con cũng nghe rồi giờ nó hư mất cái sim.
Bây giờ tôi tặng anh cái máy mới toanh, yeah. 360 bài giảng nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, yeah, gửi tặng cho anh. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Và tiếp tục làm bảo vệ ở giáo điểm Tin Mừng một ngày nào đó nha.
Nói với cha là con cũng nhắn tin với cha mấy lần, là con là Gia Cô Bê Nguyễn Như Quý. Con có nhắn tin với cha mấy lần á, thì cha cũng trả lời cho con.
Và bây giờ thì tôi mới gặp được mặt anh, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời con lên đây con. Đấy, đứng lên đây con. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Phạm Thế Phạm.
Phạm gì? Tên là gì?
Con nói cho cha nghe.
Con tên là gì?
Con tên là Phạm Thế Hoàng.
Phạm Thế Hòa, Hòa bao nhiêu tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1 năm.
Rồi có cái gì đây?
Có heo.
Heo có gì?
Có kiền.
Tiền làm gì?
Kiền để dành coi những người nghèo.
Rồi con để dưới chân Chúa đi. Con để dành cái phần đó cho người nghèo. Và đứng đất đó con. Và thưa anh chị em, đây là một em bé đã đáp ứng được chương trình của chúng tôi, là lòng thương xót cho những người nghèo. Chương trình của Mùa Vọng Mùa Giáng Sinh, chúng tôi đã sẽ đi thăm các cha già hưu thuộc giáo phận Sài Gòn, Phú Cường và giáo phận Xuân Lộc. Rồi chúng tôi đi thăm các bệnh viện để gửi tặng quà cho những người bệnh. Rồi chúng tôi đi thăm những gia đình nghèo ở vùng Hiệp Phước, Nhà Bè. Và chúng tôi đi thăm những người ở miền quê để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, nhất là trong dịp Giáng sinh sắp tới đây. Và em này đã là một trong những người đáp ứng lại lời mời gọi ấy của lòng thương xót Chúa. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Teresa Trần Thị Toan. Năm nay con 40, con là Teresa Trần Thị Toan, con 46 tuổi. Con là giáo xứ Tân Hưng, quận 12. Con được rất, Chúa ban cho con là được rất là nhiều ơn. Nhưng mà nay con chỉ đến con xin lỗi Chúa, xin lỗi cha con, và là con đến tạ ơn Chúa là đây Chúa đã ban cho con là con được ba cháu gái. Và con đến 8 năm sau con cầu xin là cha đặt tay cầu nguyện cho con, và con đã được cháu trai, là nay là cháu 6 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, một trong hai thật lớn. Tôi là có ba đứa con gái.
Ba con gái.
Và cô mong ước có một cậu con trai. Thì tôi đã đến để chúng tôi cầu nguyện, và hôm nay thằng con trai đã ra đời. Và hôm nay cô đến đây để mà tạ ơn Chúa vì gia đình ba gái mong ước có một cậu con trai. Con là đứa con là cầu tư, đứa con của lòng thương xót. Mai mốt con có đi tu không?
Có.
Tôi xong phim hết con nuôi dõi từng đường. Con có sẵn sàng dâng đứa con ấy cho Chúa không?
Dạ con rất là sẵn sàng ạ. Vâng. Trước khi con mang bầu được 4 tháng thì con có đến nhà thờ Chí Hòa để tạ ơn Chúa. Thì sư nói là cha đi rồi, cha không có ở đây nữa. Thế là con về xin cháu, xong con cũng chỉ hàng ngày con đọc kinh cầu xin Chúa và tạ ơn Chúa. Thế có một hồi thời gian thì là có một người cho con một tấm ảnh, nói là cứ bật mạng lên xem là cha ở Nhà Bè. Thế con đến con Nhà Bè, con đến đây thì con nhìn thấy, con dẫn cháu đến để tạ ơn Chúa ở cha. Thì hôm ấy là cũng có một em bé đem heo đến, thì con bảo chứ làm sao mà nên làm chứng được con, bây giờ đông đến này mà đến đây thì đông làm sao được. Thì cháu có nói là mẹ ơi con có con heo đó, mẹ cứ đưa con heo cho con, là con đưa cho cha là cha sẽ gọi mẹ con mình lên. Thì này
tôi thấy vui ở cái chỗ là nó với tôi giống nhau. Là bố mẹ tôi cũng có ba đứa con gái và một thằng con trai. Và khi mà tôi đi tu như vậy thì họ hàng cũng bảo là gia đình tôi bị mất giống rồi, không có con nối dõi tông đường. Nhưng mà bây giờ thì có còn bao nhiêu con nối dõi tông đường, mà đây là một trong những thằng nối dõi tông đường của chúng tôi. Được không? Hallelujah! Đây, cha gửi tặng cho cha nha, tặng cha cái máy nha. Thích không?
Hết.
Rồi mẹ mốt cha có đi lau loan truyền lòng thương xót không?
Có.
Rồi cha có biết đọc kinh lòng thương xót không?
Có.
Rồi cha đọc cho mọi người nghe coi. Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn đã được cứu con.
Thần tính của con rất yêu dấu cha.
Thần tính của con rất yêu dấu cha. Tại đất quê thù y cô, hê chúng con, để đề vị của đó, chúng con hòa quàng hê rơi. Vì của cô là đau ương của chú hê thù y cô. Xin cha hương chót chúng con hòa quàng hê rơi.
Rồi. Cha hôm nay cha mới đọc một cái kinh mới là Chúa Giêsu Nico. Rồi cha hát một bài cho mọi người nghe.
Là bài gì? Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con kính cửa nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con kính và chúa vì làm chúa cho con không có một phi một giờ mà chúng con đọc vợ chúa đọc kinh hát của mỗi chúng con.
Rồi cha có máy rồi, bây giờ cha lấy cái gì nữa giờ đây, cha có biết đọc chữ chưa?
Chưa.
Chưa. Rồi để tặng cha cuốn sách về nói mẹ đọc cho nghe nhá, về nói bố đọc cho nghe nhá.
Đây là ngày sinh nhật của cháu.
Hôm con sinh ngày nào? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày gì của con? Nhớ không?
Ngày sinh nhật của con.
Rồi xin chúc mừng ngày sinh nhật của cha nhá. Mai mốt. Vâng, thưa anh chị em, cái con heo của nó vừa mới đưa là món quà sinh nhật, thay vì là nó mừng sinh nhật như là các cậu ấm cô chiêu ăn uống phè phớn, ăn uống phí phạm, thì nó đã để dành cái số tiền ấy, ăn sinh nhật ấy, làm cho vào con heo để đem đến làm chứng cho lòng Chúa thương xót và hát bài lạy Chúa Nigo. Rồi xin Chúa chúc lành cho cha nhá. Rồi mời anh.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Thomaso Bùi Công Lâm, con thuộc giáo xứ Phương Mai và xã Phận Thái Bình. Và bản thân gia đình con thì được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị mắc bệnh ung thư vòm họng và di căn hạch cổ giai đoạn cuối. Và khi bác sĩ chẩn đoán con giai đoạn cuối thì con rất là tuyệt vọng, và gia đình con có động viên con điều trị nhưng con cũng muốn về. Và trong khi đó thì vợ chồng con cũng nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót. Và chúng con đã nhận được tin nhắn của cha là cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con vào lúc 3 giờ chiều và dâng lễ vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày. Và từ đó như chú hai vợ chồng con thính thác vào Chúa và bệnh tình của con bây giờ đã khỏe mạnh, đã bình thường.
Chúng thấy một người ung thư vòm họng là nếu mà có khỏi, khả năng mà nói cũng không thể nào to và rõ được. Như chúng ta vừa mới nghe anh đứng lên làm chứng rất to, rất rõ hơn cả những người khỏe mạnh bình thường nữa. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai của con là sau khi con được Chúa ban cho cái ơn là được khỏi bệnh ung thư thì hai vợ chồng con cũng ước ao sinh một cháu bé nữa. Và chúng con lại nhắn tin cho cha và lại được cha và cộng đoàn cầu nguyện, và Chúa lại thương hai vợ chồng con và ban cho vợ chồng con sinh được một cháu trai rất là khỏe mạnh ạ.
Sau bao nhiêu năm đợi chờ để có đứa con trai đó?
Dạ, từ khi con được Chúa chữa lành thì trong vòng một năm rưỡi thôi ạ.
Vâng, nhưng mà đứa lớn nhất cho đến đứa bây giờ là cách nhau bao nhiêu năm?
Dạ, cách nhau 5 năm ạ.
Vâng, cách nhau 5 năm, 5 năm đợi chờ và có được cậu con trai, đó là ơn thứ hai. Và ơn thứ ba?
Dạ, ơn thứ ba là con xin được làm chứng cho mẹ con. Mẹ con là bị sự giữ hành mẹ con, vì trong nhà con thì được các cha và các thầy về trên về cho phép là trong gia đình con có một ngôi mộ. Và khi mẹ con nói là mẹ không phải vì bệnh đâu các con ạ, mà mẹ chắc bố con là đồng mồ đồng mả người ta cho nên làm mẹ mới như thế này. Thế khi mà gia đình con được về trên xoay xét, Đức Cha và cha Phêrô Đinh Vô Hùng đã giúp đỡ gia đình con và đã chạy ngôi mộ đi, thì mẹ con đã từ đó hồi phục hẳn lên và khỏe mạnh và đi làm được 3 năm đi làm mưu sinh. Và khi đó mẹ con về 3 năm về thì mẹ con cũng đã yếu và già, thì khi mẹ con về thì cái tư tưởng mẹ con không thoải mái và mẹ con vẫn yếu như đức tin, nên con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Và hôm nay con đã đưa mẹ con vào đây để cha đặt tay vào cầu nguyện. Và ngay buổi tối hôm qua thì cha đã đặt tay vào cầu cho mẹ con, thì chính bản thân con là con, và con đã cảm nhận được ơn Chúa đã đến với mẹ con. Và không những ngay ngày từ tối qua và ngay từ buổi sáng hôm hai mẹ con lên xe, thì con nghĩ là con đưa mẹ con lên xe thì chắc mẹ con sẽ trên xe sẽ không chịu nổi. Nhưng khi con hỏi mẹ con thì mẹ con bảo mẹ cũng đã lần hạt lòng Chúa thương xót Chúa, nhưng mẹ chỉ say xe thôi, nhưng chưa bao giờ mẹ nằm được 2 phút trong một buổi trưa. Nhưng mà mẹ đã đi xe từ Bắc vào Nam là 36 tiếng đồng hồ và mẹ con vẫn nằm được.
Cha gửi cho mẹ con cái máy, mẹ con có máy nghe giảng chưa?
Dạ, con có mua một máy rồi, nhưng con xin cha cho con về tặng anh trai con. Anh trai con là người rất khô đạo và anh trai có một cháu bé năm nay 8 tuổi, cháu bị tim bẩm sinh và bị bệnh cơm điếc bẩm sinh. Nên anh con rất khó khăn về đạo và không ít khi đi thờ và đi lễ, không ý thác vào Chúa.
Vâng, đây trai gửi tặng cho anh cái máy 307 giảng nha. Và tặng cho anh luôn một cuốn tập san về mẹ đến với Chúa với chủ đề đến vì yêu để anh đọc nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin mời các anh chị đang đứng là vui lòng ngồi hết xuống. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, mình cứ đứng như vậy là bao nhiêu người đằng sau lưng mình không thấy gì hết. Ra lấy ghế ngồi vào, có ghế cho anh chị em ngồi. Ra bằng ra văn phòng lấy ghế ngồi, không ai đứng hàng rào, che hết người đằng sau, không ai đi lại nữa, vào ghế ngồi. Mở lên, không ai đứng. Chúng ta nghe Chúa nói. Rồi, xin mời anh bạn. Khi nào mà chúng tôi mời ai người đó lên, chúng ta không có lên như vậy nha. Cứ từ từ, rồi mọi người sẽ được lên làm chứng cho Chúa. Khi nào Chúa mời gọi là anh xem lên. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được hai ơn. Thưa cha, con là Doan Vũ Phương Vượng, con ở Đồng Nai. Thứ nhất là con được một ơn. Thứ nhất là con thằng cháu của con nó bỏ nhà đi một năm, con nhắn tin cho cha và nó nay đã trở về nhà. Đã, thưa cha hết. Và thưa cha, con đơn thứ hai là con bị đau lưng, đau cổ sống và không ngồi được, chỉ có làm thôi. Nhưng mà con nhắn tin cho cha, con đã khỏi được bị đau lưng, thưa cha hết.
Con tên là gì?
Con là Doan Vũ Phú Vượng.
Bao nhiêu tuổi?
Là 49 tuổi.
Làm sao mà con biết giao điểm tin mừng mà con nhắn tin để được ơn và hôm nay đến tạ ơn?
Dạ, thưa cha, con coi trên mạng.
Rồi, có máy nghe giảng chưa?
Dạ, con có rồi.
Để con muốn cái thích cái gì cho tặng?
Dạ, cha cho cái gì con lấy cái đấy.
Rồi, đây tặng cho anh cái móc khóa, tặng cuốn tập san nha. Về cho thằng cháu mà nó bỏ đi đó, một năm nó quay trở về, cuốn tâm thư, cái móc khóa, cuốn tập san đến vì yêu, để cho cháu nó đọc, nó vững tin vào Chúa nhiều hơn nha. Rồi, bây giờ chúng tôi có chiếc xe lăn để chúng tôi gửi tặng cho người anh em của chúng ta. Và thương chị em, đây là chiếc xe của lòng thương xót Chúa mà bắt đầu cho chương trình thực hành lòng thương xót Chúa, bác ái mùa vọng. Chúng tôi mời gọi những anh chị em nào mà biết những người thân của mình hay bất cứ ai họ bị liệt mà họ không có xe lăn, anh chị em cứ đưa họ đến đây, chúng tôi sẽ gửi tặng cho họ, bất kể họ là người có đạo hay không có đạo, bất cứ thuộc về dân tộc nào, miễn là họ nghèo, họ không có điều kiện, thì chúng tôi luôn luôn có sẵn sàng những chiếc xe lăn để gửi tặng cho bao nhiêu người cũng có, vì chiếc kho của lòng thương xót Chúa không bao giờ vơi. Chúng ta thấy hình ảnh mà người anh em của chúng ta đi đứng khó khăn như vậy đấy, vậy mà trong bao nhiêu năm cứ phải đi như thế này. Chị đây đây, chị đây, chị đây, ra đây, chị ra đây, bỏ ra đây. Chị giới thiệu cho mọi người biết cháu đó tên là gì.
Dạ, cháu tên Phạm Thanh Tuấn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 32 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, ở xã An Bình, ấp Tân Thịnh, Nước Hoàng, Thủ Giáo Bình Dương.
Ở Bình Dương, rồi cháu nó bị như vậy từ bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa, cháu bị nay gần 2 năm rồi đó cha.
Bị vì sao, lý do?
Dạ đi cạo mũ về cái tự nhiên chóng mặt ngã xuống, rồi con đưa lên Chợ Rẫy trị mổ lấy não rồi này kia xong hết là gần 1 năm mới cho được về. Rồi bây giờ có vợ có 2 đứa con, giờ nó chán nó bỏ, giờ con phải nuôi.
Tức là lúc mà anh ấy còn khỏe thì là có vợ và 2 con. Rồi khi anh ấy đi cạo mũ cao su, và khi động cạo mũ cao su như vậy thì là bị tai biến, té xuống và đưa vào bệnh viện. Thì là đây là kết quả của chứng tai biến não nó như vậy. Và anh ấy đi lại rất là khó khăn, mà gia đình không có điều kiện có chiếc xe lăn suốt 2 năm nay. Ta tưởng tượng bà mẹ, bà là mẹ bao nhiêu tuổi?
Mẹ nay con tuổi thìn 67 tuổi đó cha.
Được mấy người con?
Dạ con 7 đứa.
Đứa này là đứa thứ mấy?
Dạ này là út của con á.
Út, và bây giờ là người mẹ là phải nuôi cái thằng đứa con trai của mình, vì người vợ của anh ấy đã bỏ đi và đem theo 2 đứa con luôn.
Dạ 2 đứa con giờ về dưới ngoại ở Sa Đéc. Rồi giờ con phải đi nấu nướng rồi con đi nuôi con.
Vâng, và làm sao mà ai hướng dẫn chị biết đến giáo điểm Tin Mừng hôm nay, chị đưa cháu nó đến đây?
Dạ thưa cha, ở trên nước vàng cũng có nhiều người đi, mà họ nói con không có tiền, con không có đưa con được. Nay nhờ trên đó ta cho tiền xe rồi chở con đi. Dạ.
Rồi ai là người cho chị tiền xe để mà đi lên đây?
Ông cha ở trên nước vàng đó đó, con không biết tên cha gì nữa, ở nhà thờ chỗ nước vàng trên con á.
Một ông cha ở nhà thờ nước vàng.
Kêu con đi thẳng xuống với ông già lầm á, trị có con đi lần trước rồi lần này nữa lần thứ hai á cha.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi cảm ơn ông cha nước vàng, nước trong, nước đỏ gì đó. Mà một người em linh mục thân thương, mặc dù tôi không biết nhưng mà Ngài biết, và Ngài đã cho tiền của hai mẹ con để đi đến giáo điểm Tin Mừng, và còn mách nước là đến thẳng giáo điểm Tin Mừng của ông cha Long. Đây là lời của vị linh mục ấy giới thiệu hai mẹ con đến đây. Như vậy thì là chị thuộc xứ con chiên của cha đó hay là sao?
Dạ không, con người ở Sa Đéc miền Tây, con lên nước vàng con lập nghiệp đó cha.
Vậy là chị đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Vâng, đây là một người đạo Phật mà mãi Sa Đéc miền Tây đến vùng nước vàng lập nghiệp, và bây giờ phải lãnh đứa con này để mà nuôi, không biết là đến bao giờ, vì người vợ đã bỏ đi cùng với hai đứa con. Hôm nay chúng tôi gửi tặng cho chị chiếc xe lăn nha, và gửi tặng cho chị cái máy, và gửi tặng cho chị cái máy để về chị nghe. Và chị có gặp ông cha đó không?
Dạ thưa có.
Rồi, chị gửi tặng cho cha đó dùm tôi cái máy nữa để gửi tặng cho cha, và gửi tặng cho cha ấy cái cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nó là cho lòng gửi lời cảm ơn cha rất nhiều đã hướng dẫn những người bệnh đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị.
Con cảm ơn cha, và con cảm ơn tất cả cô bác mình ở đây nha. Con chân thành con cảm ơn cha nhiều.
Rồi, bây giờ cây gậy này chị có lấy về làm gì nữa không?
Dạ, có cho nó nhiều khi nó đi tiểu ban đêm á cha. Dạ.
Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em gặp một người khách cuối cùng của chúng ta. Dạ, xin mời ông lên đây. Trước mặt chúng ta là một người đàn ông. Ông cho biết ông tên là gì?
Dạ, tôi là Lưu Văn Tê.
Lưu Văn Tê, ông bao nhiêu tuổi?
Ông Tê 55 tuổi.
55 tuổi, ông ở đâu?
Ở Buôn Chiết, huyện Lắc.
Ở đâu?
Xã Buôn Chiết, huyện Lắc.
Tỉnh nào?
Tỉnh Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk, ông là người dân tộc hay người Kinh?
Dạ, con người Kinh.
Vâng, và ông bị bệnh này gọi là bệnh gì?
Bị từ năm 20 tuổi.
Là bệnh gì?
20 tuổi lúc nó lên một cái ở má này, thế là lên bác sĩ mổ cho đẹp trai để về lấy vợ. Thế năm 23 tuổi con lấy vợ thì năm 24 tuổi sinh con là được 2 năm là đứa cháu cứ thấy lạ. Thế đi đưa đến viện thì bác sĩ mổ là chưa thấy ai có bệnh như này để tôi nghiên cứu. Thế thì con lúc ấy nó cứ dần nó lên một hai cái, dần lên một hai cái. Thì đi khám bác sĩ cứ bảo là cứ về chứ chúng tôi chưa thấy ai có bệnh như này. Thế rồi con về vẫn cứ sống qua thời gian, nó không đau không rứt được cứ thấy sống qua. Thế 8 năm sau thì con đẻ thêm một cháu trai nữa, thì là cũng lại bị theo dòng máu bố luôn. Đấy, sáng ngày nó ngồi đây nó bị chia hết 2/3 mặt ấy. Thế chờ lâu quá rồi nó khó chịu, nó ra ngoài kia nó ngồi. Thế con thì con đi ngoại đạo nhưng mà con rất tin về Chúa. Là trước kia con hay đeo thánh giá. Thế nên là con cách đây độ 7 năm là con bị đắm thuyền. Thì con đeo thánh giá này đắm thuyền thì muốn mình con ở đấy không. Thế là bắt đầu trước khi chìm xuống con chơi với. Con chỉ kêu là con chơi cái thánh giá lên, con bảo là lạy Chúa và mẹ ma ai cứu con với. Thế là từ là con cứ chìm xuống nào con khóc ở dưới nước. Khóc dưới nước lâu lắm. Thế là một tiếng, gần hai tiếng thì có một người chăn vịt ở đâu họ mới về, họ mới thấy con nổi lập lờ, họ mới cầm tóc họ giật lên. Thế từ đó con về con nghĩ là chắc là mình kêu Chúa để Chúa xuôi cái người chăn vịt về vớt mình, chứ không mấy mà không kêu Chúa thì là Chúa không kêu thằng chăn vịt về vớt mình nữa thì là mình chết. Rồi thế từ đó là con mới tin về Chúa.
Hallelujah. ông có được hai người con và hai người con trai đó hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ, một đứa con gái năm nay 32 tuổi và thằng con trai là 26 tuổi.
Và cả hai đứa bị hay chỉ đứa con trai?
Cả hai chị em và bố là ba người. Thế thì con bốn người, nhà bốn người thì ba người bị bệnh như vậy. Thì con đi bệnh viện ung bướu này, bệnh Chợ Rẫy là mổ cho hai cháu rồi, nhưng mà người ta cứ mổ tí một để ta nghiên cứu. Thế vừa rồi con lại đưa các cháu với con đi, thì con bảo bây giờ là biết một chị ở Sài Gòn, chị nói là cứ chữa cho ba đứa con ông này hết bao nhiêu tiền là chị đại thọ, nhưng mà bệnh viện bảo là hết cách rồi, bây giờ bệnh của ông về chỉ có chữa được thôi, chứ chữa bệnh viện là bó tay. Thế con về quyết định là đi đến Chúa. Thế là một lần con tin về Chúa này này, là mới vừa rồi là đứa cháu ngoại con ấy là đang đêm thì nó khóc thét lên, cái là nó mất da, nó xanh môi, thâm môi tím hết lại. Thế là may hôm ấy là có đứa em gái con nó là lấy chồng bên đạo nó sang chơi. Thế là nói lần chàng hạt, thế là nói cầu Chúa, xong nói nhắn tin cho cha Long. Thế là một lúc sau là cháu ngoại cho nó tỉnh, nó khóc dậy. Nếu mà hôm ấy không có em gái con ở đấy nó cầu nguyện lần chàng hạt, nó điện cho cha Long cầu nguyện cho cháu, thì là hôm ấy cháu ngoại con chết.
Hai đứa con của ông là một đứa con trai một đứa con gái, nó có lập gia đình chưa?
Dạ, có đứa con gái con là nó đi làm thuê, nó xin người ta để ngủ với mình để đẻ một đứa con. Nhưng mà đứa con ấy năm nay nó 4 tuổi, đang đi học lớp mầm rồi. Nhưng con nghĩ là nó mang theo dòng máu của bố nó thì không được gì. Nếu mà theo dòng máu mẹ thì là bị là khổ hơn nó. Nhưng mà trước kia con của con là theo dòng máu, con là 2 năm là đã bị rồi. Còn Tuấn này, dạ, Tuấn này cũng 2 năm là cũng thấy lạ lạ. Thế con đi làm về con cứ mắng vợ con, của mày cho con bú một bên cho mình là hết má thằng bé rồi. Thế là cứ dần dần nó lên, là nó chia lớp mặt thằng bé hết 2/3. Thế đưa vào ung bướu mổ 2 lần, nhưng mà bác sĩ chỉ là thí điểm cắt đi một ít một thôi chứ không dám cắt hết.
Và anh đã có vợ chưa?
Dạ, con có vợ rồi.
Anh đó
có mới lấy vợ đầu năm, là lấy người đồng bào, là cô ấy khỏe lắm, 70 cân, có một đứa con riêng, mà cô ấy cũng khỏe làm, mà cô ấy cũng thương chồng thương con.
Anh ấy chưa có đứa con riêng của anh ấy với cô ấy.
Cái cô ấy là năm nay 27 tuổi, là hơn Tuấn 2 tuổi và có đứa con riêng 5 tuổi.
Và bây giờ hai vợ chồng đó là có đứa con của hai vợ chồng nó nào chưa?
Là chưa, mới cưới từ hồi tháng Giêng giờ chưa thấy gì, bởi vì còn nhà nghèo đang làm kinh tế. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, lúc nãy có anh ấy ngồi đây, anh ấy mới đi ra ngoài và khuôn mặt của anh ấy thì cũng không hơn gì bố bao nhiêu. Ấy vậy mà vẫn lấy được vợ, và người vợ ấy là 70 cân và có một đứa con riêng của đời trước, và bây giờ thì lấy chồng. Chúng ta thấy tình yêu vượt qua hết tất cả mọi ranh giới, mọi cái giới hạn của phận người. Và trước mặt chúng ta đây là một người mà bây giờ chính bác sĩ cũng bảo rằng chỉ có Chúa chữa thôi, chứ chúng tôi đã hết cách rồi, và bao nhiêu cái phương tiện khác cũng không thể làm gì được. Gặp anh thì tôi nhớ đến hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng lúc mà ngày thứ tư tiếp kiến những người giáo dân đến thăm, thì có một hình ảnh là Đức Giáo Hoàng cũng gặp một người đàn ông cũng bị dị dạng giống như anh, và Đức Giáo Hoàng đã gọi anh ấy lên, và Đức Giáo Hoàng đứng chụp hình chung với người anh em đó, và Đức Giáo Hoàng đã ôm anh ấy, và Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là người anh em của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cũng lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, lời và cử chỉ của chính Đức Giáo Hoàng Francisco, xin nói với anh chị em rằng đây là người anh em của chúng ta. Mặc dù anh ấy không phải là người Công giáo, chưa phải là người Công giáo, nhưng anh ấy vừa mới tuyên xưng với chúng ta rằng con tin chỉ có Chúa mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho anh, và chúng tôi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho anh để một ngày nào đó chính cái lời bác sĩ lại là lời trở thành hiện thực, chỉ có Chúa cứu chữa anh mà thôi. Chúng tôi, các bác sĩ đã bó tay rồi.
Chúc
lành cho anh.
Dạ. Dạ con cảm ơn cha. Thế con còn một cái ơn này là con tin ở Chúa này. Một lần con về Bắc con chơi, thế là con ngủ ở nhà em trai con ấy, em trai con nó đi đạo với vợ con đạo đấy. Thế đêm con ngủ là hồi con còn thánh giá, con hay đeo thánh giá. Thế là hôm con ngủ con lại cởi ra con để đầu giường. Thế đêm con ngủ thì ma nó về nó đè cổ không kêu được. Thế con đi lần cầm thánh giá con mới lạy Chúa Giêsu ma, thế là đầu nó chạy đổ cửa luôn. Nó chạy đổ cửa. Thế là may cái anh Hợp ở bên cạnh, anh kết nghĩa con, anh sang anh bảo là con kể anh nghe hôm qua em ngủ mà ma về đè. Thế anh bảo thế thì chẳng hạn Chú để đâu bụi, em tháo em để đầu giường, anh bảo thương cách được.
Mày ngồi xuống đứng lên chết người ta.
Trang cho con cái thánh giá thì con đeo, như thánh giá con đi mua ở đường Hoài Bổ không có nhậu lộng nhậm là con không mua không đeo.
Vậy bây giờ anh chấp nhận bỏ cái sừng này đi được không, cái răng nanh của cái này đi được không?
Dạ, dạ.
Nhưng vì anh lựa chọn nha, bỏ ra rồi, bỏ ra đó, cất đi. Tôi sẽ tặng cho anh một chàng chuỗi mới đẹp vừa tặng cho anh, và đây là cho cha một cái hoảnh lòng Chúa thương xót mới đẹp về tặng cho anh ấy. Đây là máy
phải cái này mà một cái nhưng mà nhỏ lắm
à, chết rồi, phải cho ai cái to vô phòng cha coi có cái nào to cái này không có vừa.
Ngoại đeo dạ, còn cái này nó không vừa thì con bổ đi đổi, nhưng mà thôi bổ đây cầm về cho cháu ngoại đeo.
Không, bé lắm. À, không có chàng chuỗi nào đeo vừa cổ anh. Bây giờ trong nhà thờ mình ai có chàng chuỗi nào to đeo vừa cổ của anh ấy để... Vâng, đây có một bà ấy đeo gỡ ra đeo cho anh. Hy vọng là cái chuỗi này vừa, chuỗi của chị nhỏ lắm. Đây, cầu xin Chúa cho nó vừa cổ đầu của anh. Đây là ngoại khổ.
Dạ, dạ.
Rồi, đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa tôi gửi tặng cho anh nhé. Đây, anh đem về nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và tay anh đeo không biết có vừa không? Tôi anh đưa tay để tôi đeo thử đấy. Đó, vừa không? Rồi, hallelujah.
Rồi, vậy con nhờ Chúa, nhờ cha, nhờ cộng đoàn là cầu nguyện cho con khỏi bệnh tan hết đi đầu đi, để con còn cắt tóc và cởi trần. Chứ con không dám cởi trần mà không dám cắt tóc. Ở trong hão đường này chắc có một vài người là biết về tình nhà con rồi đấy. Nhà con là về mở mạng chuyện lạ Việt Nam, ba bốn con người mang hình hài của quỷ ở trên mạng là chuyện lạ Việt Nam, là cứ mở là thấy ba bốn con. Anh Lưu Tê ở Buôn Tung Một, xã Buôn Chiết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Ở trong giáo đường này,
vâng, thưa anh em, cái tựa đề chuyện lạ Việt Nam thì tôi đồng ý, nhưng mà tựa đề là ba bố con mang mặt của quỷ thì tôi hoàn toàn không chấp nhận, vì không thể nào nói rằng người anh em của chúng ta là quỷ được. Mặc dù bộ mặt có khác, nhưng mà thử hỏi biết bao nhiêu người mang bộ mặt rất đẹp, rất hào hoa, rất phong nhã, rất là gọi là nghiêng thành nghiêng nước, nhưng cái lòng của họ, cái trái tim của họ, cái tâm hồn của họ, Chúa bảo là chỉ là mồ mả tô vôi, còn bên trong thì thối hoắc. Thưa anh chị em, không thể nào nói rằng là đây là ba bố con mang bộ mặt của quỷ được, mà đây là ba bố con của lòng thương xót. Đây nó chuyện nó còn lạ hơn. Chuyện lạ Việt Nam đó không lạ bằng chuyện của những người con cái lòng thương xót Chúa, những người mà chưa biết Chúa. Hôm nay người anh em ấy đứng trước mặt chúng ta và nói với chúng ta rằng anh ấy đã tin vào Chúa. Và bác sĩ chữa trị cho anh ấy cũng phải thú nhận rằng anh hãy cầu nguyện đi, chỉ có Chúa chứ anh chúng tôi không làm gì được. Đó mới là chuyện lạ, chứng tỏ rằng con người ta không còn dám cao ngạo nữa. Con người ta không còn dám hãnh diện rằng bàn tay ta làm nên được hết mọi chuyện nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là hình hài của người anh em của chúng ta, là con cái của lòng thương xót Chúa, không phải là bộ mặt của quỷ. Bộ mặt của quỷ là bộ mặt nó rất đẹp. Bộ mặt của quỷ là bộ mặt nó đầy quyền thế, vinh quang, danh dự của thế gian trao tặng cho nó. Nhưng lòng của nó sâu độc, lòng của nó gian ác, lòng của nó gian tham, lòng của nó đầy nghi kỵ, lòng của nó đầy ghen ghét. Đó mới là bộ mặt của quỷ. Xin Chúa chúc lành cho anh. Mời anh em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.